kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Dương Hà rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, có rất nhiều những câu chuyện hay kể về hai con vật là mèo và chuột. Loài mèo thì luôn được xem là khắc tinh của loài chuột. Chính vì thế mà các con chuột luôn không ngừng tìm ra những giải pháp để nếu chẳng may phải đối diện với mèo thì sẽ có cơ hội để chạy thoát thân. Câu chuyện vui, chiếc chuông của chú mèo và sự tích cây hoa chuông sau đây kể về tình huống dở khóc dở cười khi ngày vui của họ hàng nhà chuột bỗng nhiên lại xuất hiện vị khách không mời mà đến, đó là mèo. Câu chuyện có nội dung hóm hỉnh, không kém phần hồi hộp, thậm chí đôi lúc các bé còn bật cười vì những con chuột hậu đậu và ngốc nghếch. Câu chuyện do nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng kể, các bé nghe nhé.
Vào cái ngày mà những thành viên xuất sắc nhất của thế giới loài chuột có một cuộc gặp gỡ. Chưa bao giờ người ta từng thấy một cuộc gặp hay đúng hơn là một ngày hội giống như thế này. Ngày này, các công dân của Vương quốc loài chuột vẫn còn nhớ và kể về ngày hội với một sự thích thú vô cùng. Nào là những chàng trai chuột lịch lãm trong những bộ áo khoác đẹp nhất cùng các cô nàng chuột xinh đẹp và cũng dịu dàng nhất. Nào là những ông chuột béo tốt với bộ rìa trồng rất oai vệ cùng tụ họp ăn uống nhảy múa vui đùa thỏa thích cho tới lúc mệt nhoài ra. Trong đám hội đó đang diễn ra thì các em có biết có một sự xuất hiện của ai không? Các em có đoán được không nhỉ? À, thì bỗng xuất hiện một chú mèo. Đôi mắt chú mèo xanh lè, sáng quắc. Chú định nhảy bổ vào đám chuột thì va phải ngay một con chuột lớn. Những con chuột còn lại sợ quá, chạy tán loạn, trốn vào lỗ hổng của cửa hang. Và các em có biết không, chúng sợ đến mức tim đập thình thịch và run lên vì sợ hãi. Chúng cố gắng thở cho thật khẽ khàng, không để cho chú mèo phát hiện ra. Rồi một lão chuột bự lấy hết dũng khí, quyết định triệu tập cuộc họp của hội chuột trong một cái hang lớn dưới lòng đất. Và lão chuột lên tiếng:
tất cả chúng ta sẽ chẳng ai dám thò mặt ra ngoài nếu không thắng được con mèo đáng ghét kia. Chúng ta có nguy cơ sẽ làm bữa ngon cho nó mất. Ôi sợ quá. Nhưng không sao, chúng ta phải suy tính thật kỹ xem để tìm ra giải pháp nào có lợi nhất cho chúng ta chứ.
Và đúng là một ý hay, lũ chuột vò đầu bứt tai suy nghĩ tìm giải pháp, nhưng rồi cũng vô ích. Chẳng có cách nào hay cả. Rồi một con chuột cái lớn bỗng lên tiếng vẻ rất tự tin và hăng hái.
Được rồi, ta nghĩ ra một kế rất hay, các ngươi hãy nghe nhé. Chúng ta hãy tập hợp tất cả của cải vốn liếng có được, mang đến nhà một người thợ đúc chuông, nhờ ông ta đúc cho một quả chuông nhỏ. Chúng ta phải tìm cách gì đó đeo bằng được quả chuông này vào cổ lão mèo kia. Mỗi khi lão mèo rình mò đến gần thì chính quả chuông đó sẽ kêu lên báo trước cho chúng ta. Và nhờ đó chúng ta có thể kịp thoát thân. Dù lão ta có đi rón rén nhẹ nhàng đến mức nào thì quả chuông đó vẫn kêu. Hết ý kiến.
Thế là lũ chuột đều cho là biện pháp này rất hay, liền bắt tay vào việc ngay tức khắc. Mỗi con góp một thứ. Chúng tập hợp được nào là một chiếc thìa cũ này, một mẩu phô mát này, một đống ngũ cốc, một chiếc lót giày cũ, một cây nến, một mẩu bánh mì và rất rất nhiều những thứ lặt vặt khác. Chúng cất giấu tất cả những thứ đó vào một cái kho kín nhất để ngày mai sẽ mang đến nhà người thợ đúc chuông. Ngày hôm sau, chúng cử vài chú chuột khỏe mạnh nhất và khéo ăn nói nhất mang đống của cải đó đến nhà người thợ đúc chuông.
Các em có biết không?
Người thợ đúc chuông vô cùng sửng sốt trước những đống lặt vặt mà chúng gọi là cả một tài sản lớn và trước lời đề nghị của chúng. Tuy nhiên, người thợ đúc chuông cũng đồng ý làm cho chúng một chiếc chuông nhỏ. Bằng tài nghệ của mình, một loáng thôi, ông ta làm xong một cái chuông rất đẹp và có tiếng kêu rất to và vang xa.
Thế các ngươi muốn màu chuông là gì đây?
Lũ chuột đều thống nhất là màu xanh sẽ hợp với con mèo đen đó nhất. Cảm tạ người thợ đúc chuông và chúng lũ lượt kéo nhau về, trong lòng cảm giác rất nhẹ nhõm. Chúng sung sướng nói với nhau:
"Ồ, thế là chúng ta được cứu sống rồi. Nhưng mà vấn đề lúc này là làm thế nào để đeo được cái chuông này vào cổ con mèo đó?"
Và thế là cuộc họp lại diễn ra.
Con mèo đáng ghét đó sẽ không thể làm chúng ta thoát tim được nữa. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm cách đeo vào cổ hắn ta cái chuông này mới được. Ai sẽ làm được việc này nhỉ?
Con chuột cái hỏi lớn. Và thế là một không khí im lặng bao trùm.
Chẳng con nào dám đối mặt với nguy hiểm.
Lũ chuột nhìn nhau ái ngại. Rồi con chuột cái lúc nãy lại lên tiếng:
"Chúng ta phải giao cho ai dũng cảm nhất chứ."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Lũ chuột hưởng ứng theo như vậy. Nhưng rồi con nào cũng gắng tìm ra những điểm yếu nhất của mình. Một con mèo lên tiếng:
Tôi sợ cái đuôi vụng về của mình làm hỏng chuyện thôi. Chứ tôi khỏe nhưng mà ai sẽ là người khỏe nhất trong chúng ta nhỉ?"
"Ôi, chẳng ai bảo tôi là người khỏe nhất cả. Đấy, ho rồi đấy. Thậm chí tôi không thể nào tự đào cho mình một cái hang. Đấy, lại ho rồi, yếu lắm. Vợ tôi thường phải chỉ cho tôi những điều tôi thường làm không đúng. Theo tôi thì cử một ai tinh danh nhất nhé."
Một con khác lấy lý do ốm và nói vậy. Và con khác nữa lại lên tiếng:
"Đúng vậy, các bạn biết đấy. Tôi khỏe nhưng không được thông minh cho lắm. Thậm chí tôi luôn nhầm chân trái với chân phải. Đâu là chân trái nhỉ? Không, đâu là chân phải nhỉ? Tôi cũng chả biết. Và tôi cũng chẳng biết miếng format tươi là như thế nào cả."
Chắc các bé cũng đoán biết được rồi. Thế là chẳng con chuột nào dám đảm nhận việc đeo chiếc chuông vào cổ con mèo cả. Cuộc đùn đẩy của chúng kéo dài mãi, đến tận lúc chúng chán nản rồi quên bẵng đi chiếc chuông đó. Cuối cùng, chiếc chuông lăn ra tận cánh đồng gần đó. Một hôm, một nàng tiên nhỏ nhặt được và treo nó lên cành của một cây không có hoa. Và ngày nay, các vị biết đấy, trên cánh đồng thường có một loài cây chuyên nở ra những bông hoa có hình dáng giống hệt chiếc chuông. Mỗi khi có gió, những bông hoa đó rung rinh tạo nên tiếng kêu ring, 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 rất giống tiếng chuông.
Vậy là các bé đã biết thêm nguồn gốc ra đời của cây hoa chuông rồi. Thì ra những bông hoa chuông xinh đẹp lại được ra đời từ chính chiếc chuông màu xanh của lũ chuột làm ra để đeo vào cổ mèo. Nhưng vì sợ hãi mà chẳng con chuột nào dám tới gần mèo cả. Thế là chiếc chuông ấy bị bỏ lại ngoài cánh đồng. Nàng tiên bay qua thấy chiếc chuông đẹp nên đã treo nó lên cái cây ở gần đó, rồi dùng phép thuật biến chiếc chuông thành những bông hoa chuông xinh xắn cho tới tận ngày nay đấy các bé ạ. Các bé yêu quý, để giúp chúng ta chìm vào giấc ngủ, thì bây giờ giọng ru của nghệ sĩ Minh Phương sẽ hát ru bài thơ Gà viết chữ của nhà thơ Ninh Đức Hậu. Chúng mình nghe xem chữ của gà có đẹp bằng nét chữ viết nắn nót cẩn thận của các bé không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những chương trình kể chuyện và hát ru lần sau.
năn nót từng chữ. Từng câu thẳng ngang. Chợt từ ngoài ngõ xôn xao, vịt bầu đang rù ngỗng. Bụng sắt đói rồi, gà liền nguệch ngoạc một hồi cho xong. Hàng chữ như mơ bồng mà như bơi còn mong nỗi gì. Từng chữ từng câu thẳng ngang. Chợt từ ngoài ngõ xôn xao, vịt bầu đang rù ngỗng. Bụng sắt đói rồi, gà liền nguệch ngoạc một hồi cho xong. Hàng chữ như mơ bồng mà như bơi còn mong nỗi gì.